cần tiếp.
Như trên là ba vòng hoặc nghiệp khổ. Nói rộng là vòng xúc xích nhân duyên 12 khoen.
Nói rộng ra, cái chữ nói rộng ra là thế nào? Là ba vòng hoặc nghiệp khổ. Nói rộng ra là vòng xúc xích 12 khoen. Xích nhân duyên 12 khoen. Câu ấy nghĩa là thế nào? Nói ngắn, nói vắn tắt thì nói chúng ta chung quy là chỉ đang nói về cái thân thế của chúng ta, cuộc đời của chúng ta mà thôi, chẳng nói cái gì ra ngoài cả. Hoàn toàn nói năm ấm cũng nói về chúng ta, nói về cái thân chúng ta, cuộc đời của chúng ta. Khi thì nói năm ấm, khi thì nói 12 xứ, khi thì nói 18 giới. Ở đây thì nói hoặc nghiệp khổ, rồi nói 12 vòng nhân duyên. Thế rồi Phật nói tới nói lui, nói ra nói vào, chung quy không nói một cái gì ra ngoài thân mình cả, chỉ để cho mình quay về học lấy mình đấy thôi. Cái thân phận mình nó là cái gì, chung quy chỉ có vậy. Thì bây giờ trong cái kinh Avadana này thì Phật trước hết nói vắn tắt là hoặc nghiệp khổ, bây giờ nói rộng ra là 12 khoen. Cũng như ở trong Bát Nhã Tâm Kinh đó, trong tánh chân không, không có sắc thọ tưởng hành thức, đó là một pháp quán. Năm sắc thọ tưởng hành thức có phải chúng ta không? Đó là nói tóm. Rồi được, hoặc là nói rộng thì Ngài lại nói thêm, không có mắt tai mũi lưỡi thân ý, không có sắc thanh hương vị xúc pháp, không có nhận thức giới đến ý thức giới. Thì 18 cái giới này có phải chúng ta không? Đấy. Nói hẹp thì nói năm ấm, nói rộng thì nói 18 giới. Các vị quán mà tóm tắt thì quán năm ấm, mà quán thật đủ thì phải quán 18 giới. Thì năm ấm với 18 giới là một thứ chứ không phải hai. Nghĩa là chung quy là chúng ta, là đời chúng ta, thân chúng ta, tâm và cảnh của chúng ta. Thế thì ở đây Phật không nói năm ấm, Phật không nói 18 giới như là trong Bát Nhã, mà Phật nói là gì? Hoặc nghiệp khổ. Nói tóm thì là hoặc nghiệp khổ, mà nói rộng thì là 12 khoen nhân duyên. Này, chung quy cũng chỉ dạy chúng ta là học cái thân mình, học cái tâm mình, cái cảnh của mình, thân tâm và cảnh của con người. Phật nói tới nói lui, nói mặt trái mặt phải, đặt hết tên này sang tên khác, nhưng chung quy chỉ là học về mình mà thôi. Thì bây giờ chúng ta nói đây, Phật nói rộng, Phật giảng về hoặc nghiệp khổ là nói tóm. Bây giờ nói rộng là 12 nhân duyên. Trước hết là vô minh, thì Phật dạy vẽ cái bức tranh vô minh, Phật dạy vẽ thế nào nhỉ?
Một, vô minh được trình bày bằng hình ảnh một bà già mù chống gậy đi trong rừng xương. Xương sống, xương sườn chúng ta đã xả bỏ từ bao kiếp luân hồi.
Trong cái rừng, đáng nhẽ cái rừng ấy thì là rừng gì? Rừng cây. À, mà đây thì lại không có cây mà chỉ có gì? Có xương, làm sao lại gọi là cái rừng? Man mác mông manh chỉ thấy xương thôi, cho nên gọi là cái rừng. Cái rừng xương đây là nó muốn nói cái gì đây? Nghĩa là để cho mình biết từ lịch kiếp tới nay, nếu mà những cái xương của mình nó không tan mùn nó thành đất, thì cái riêng một mình của tâm chiếu thôi ấy, cũng có cả rừng xương. Mà Ngài nói rừng là còn ít đấy. Thế thật ra là bát ngát mông manh, không có chỗ để mà để nữa. Nếu nó không mùn đi thì không có chỗ mà để dành nữa, để đựng xương nữa. Tại sao thế nhỉ? Như thế là muốn nói cái gì nhỉ? Cái luân hồi đã vào bụng má mà ra, ấy là chưa kể những cái loài họ không có xương thịt như ma như quỷ chẳng hạn, họ cũng đông lắm á, mà họ không có xương, không có thịt. Đây là Phật coi như là mới nói về về những cái loài mà có xương, có xương sống, xương sườn. Đây là một cái hình ảnh để nhắc chúng ta là cái chuyện luân hồi này chúng ta đã trải không biết bao nhiêu mà kể rồi. Không phải có bây giờ mới có cái thân này. Thì Phật nhắc như thế để làm gì nhỉ? Đấy, cái việc này là cái việc hoàn toàn vô ích. Từ lịch kiếp tới nay đã bao nhiêu thân, chỉ để lại thế gian có những cái mảnh xương. Mà sự thật thì những mảnh xương cũng không để lại nữa. Mùi nó ra đất, nó xóa đi nó thành không. Bây giờ còn phải tạm mượn cái hình ảnh trước sự trên sự thật lại còn tệ nữa, là nó không để một cái gì cả. Những xương là ra đất hết, đâu có cái gì là mình đâu. Cho nên hoàn toàn là cái vô ích, cái ảo ảnh, cái hão huyền mà từ lịch kiếp tới nay chúng ta đã phí thì giờ sống trong hư vọng như vậy. Thế đây vẽ cái bà già mù, sao lại vẽ, sao không vẽ tâm chiếu mà lại vẽ bà già? Vô minh được trình bày bằng hình ảnh một bà già à. Sao cái vô minh này lại không vẽ một cô con gái cho nó đẹp? Mà cái người mà đã đi trong rừng xương, nghĩa là cái vô minh đã từ trải từ lịch kiếp tới bây giờ nó già lắm rồi. Thế cho nên vẽ bà già, tức là cái vô minh này là một bà già. Chúng ta, cái vô minh này là ai? Mình hiện thân của vô minh. Thế mà cái vô minh của mình nó đã từ lịch kiếp rồi, cho nên nó mới đi trong cái rừng xương à. Cho nên vẽ bà già, nó lâu quá đi rồi, nó từ bao giờ rồi, cho nên nó già lắm rồi. Thế mà làm sao lại vẽ bà lại mù, tức là hỏng cả hai mắt. Chứ có người người ta hỏng một mắt thôi, người ta cũng còn có một mắt để người ta trông. Nhưng mà đằng này hỏng cả hai mắt. Vậy thì chúng ta hỏng hai cái mắt thế nào? Mắt chúng mình sáng đây, sao ngài lại để vẽ mù? Là bởi vì chúng ta có hai cái bệnh đó, cho nên hai cái thứ trí tuệ chúng ta hỏng cả hai. Cái bệnh thứ nhất là cái ngã chấp, không có tỉnh được, và cái thân này không phải mình, thế cho nên mù một mắt. Rồi ở ngoài, đối với cảnh bên ngoài, sắc thanh hương vị xúc pháp cảnh trần, chúng ta cứ tưởng có thật. Cái bệnh này gọi là bệnh pháp chấp. Vậy thì chăng đối với nội thân chúng ta cũng mù, ngoài đối với ngoại cảnh chúng ta cũng mù. Thế cho nên cái bà già này mù cả hai mắt.
Người có trí tuệ, mắt sáng, thấy rõ thân này, mượn ở cơm gạo nên thế nào cũng phải tới ngày trả về cho đất, vì gạo từ đất mọc lên. Ai nhớ tỉnh sẽ thương người xấu ác mê dại, xót xa không chấp, tha thứ khoan dung, từ bi hỷ xả. Không tỉnh chấp ngã, mê cho thân này là ta thật, ai động đến liền giận hờn. Có khi người ta nói tận đâu đâu, cũng vơ lấy mà tức tối tạo nghiệp.
Người có trí tuệ thấy rõ thân này mượn ở cơm gạo, nên thế nào cũng phải tới ngày trả về cho đất, vì gạo từ đất mọc lên. Nếu ai nhớ được tỉnh ra, sẽ thương người xấu ác là dại, xót xa không chấp. Tại sao? Tại hệ tỉnh ấy, thì mình phải từ bi hỷ xả. Còn nếu không tỉnh được cái nghĩa này thì mình cố chấp. Cho nên ở đây người ta nhắc, nếu ai nhớ được cái thân này là đất không phải mình, toàn đây chỉ là đất, không phải mình. Người nào mà nhớ được như thế sẽ thương người xấu ác là gại. Cái câu có nghĩa là đầu đuôi thế này. Nếu cái người mà nhớ được thân mình chỉ là nắm đất hiện tại và mai đây sẽ tan trả về đất, những người ấy có đi ăn cắp nữa không? Tại sao thế? Đâu có yêu quý gì cái thân này, đằng nào nó cũng trả về cho đất. Thì người ta bận lòng gì mà sợ nó chết, sợ nó đói, sợ nó thiếu mà phải đi ăn trộm ăn cướp. Bởi vì quên, cứ thấy là ta, cho nên ta đói, ta cần ăn, chứ không biết là đất, mà đằng nào rồi mai đây cũng trả về đất. Bây giờ nó đang là nắm đất, mà thế nào ngày mai cũng trả về đất, không có một cái gì còn lại cả. Nếu tỉnh được ra như thế thì không có vì cái thân mình mà làm bậy. Bởi vì những người làm bậy kia là vì người ta không tỉnh được cái chỗ này. Hàng ngày vẫn ăn cơm để nuôi thân, mà không biết thân mình làm bằng cơm, không biết cơm này chính là đất, cho nên ngày mai phải trả cái thân này về đất, mà không biết, không tỉnh. Thế cho nên cái người tỉnh được, người ta mới không, người ta mới biết thương cái người không tỉnh, không chấp ngã. Nếu mê thấy thân này là thật thì ai động đến sẽ giận hờn. Người ta nói tận đâu đâu cũng vơ lấy mà tức tối, bởi vì mê cho nên tạo nghiệp. Mê không nhớ thân mình là đất, thế cho nên cứ bênh vực một cái ta hư vọng, cho nên đi cứ miệng tạo khẩu nghiệp, thân tạo thân nghiệp, ý tạo ý nghiệp.
Con đường toàn xương này chúng ta đã đi từ vô thủy, bao giờ biết chán. Đức Phật xót thương những ai chưa tỉnh, còn đăm đăm trước mặt chuyện gà, chuyện rắn. Tham lam giận hờn cả ngày, đâu có thời giờ để nhận ra mình là bà già mù đi trong rừng sương. Thế là vô minh.
Thật xót thương chúng ta vì chúng ta còn chưa tỉnh, đăm đăm trước mắt những chuyện con gà, con rắn. Những chuyện con gà, con rắn là chuyện gì viên diệu? Bây giờ mà có lòng tham thì kiếp sau làm thân gà. Bây giờ mà có lòng có cái tâm sân giận thì kiếp sau làm con rắn. Thế cho nên những cái tật, tức là những cái phiền não này, nó đưa về những cái quả báo đó. Thế thì đăm đăm những chuyện con gà, con rắn, tức là cả ngày chỉ sống trong hão huyền để tự đưa mình vào những cái quả báo nguy hiểm.
Trong khi lúc mình sân đi là thật, thì mình không biết là mình sân. Nhưng mà đây khi xong rồi mình nhớ lại, mình nói là cái sân này, mình sân này là xấu. Thì
sao? Nếu con biết là xấu, đó là con đã tỉnh ra một phần, rồi con sám hối, rồi con tập con chừa đi. Thì những cái gì mình đã nói người ta, những cái gì mình đã làm độc hại cho người ta, thì dĩ nhiên là mình phải có cái quả báo. Nhưng mà con tiêu được cái độc sân ở trong lòng thì con về sau không phải chịu làm những cái loài nặng nề. Chỉ những cái gì mình lỡ nói người ta, những cái việc ác mình lỡ được độc, làm độc người ta, thì mình vẫn có cái quả báo phải trả nợ. Nhưng mà mình được cái thân người, được cái thân cõi trời mà mình trả nợ thì nó cũng nhẹ. Nhưng mà phải trả nợ, chứ không phải là mình đã nói người ta, làm độc người ta mà rồi bây giờ xong rồi nhân nhân nộp tối hết. Không phải đâu, cũng vẫn có cái quả báo mình phải trả nợ. Nhưng mà nếu mình nuôi cái lòng sân giận ở trong lòng ấy, thì kiếp sau phải làm con rắn, con hổ, con báo, làm thân những cái loài độc. Thế chậm bây giờ mình biết sám hối, mình biết tẩy trừ cái lòng sân đi, thì sau này mình không phải chịu cái thân con rắn, con hổ, con báo. Mình được làm người, làm trời, Nhưng những cái gì mình đã làm độc người ta thì mình phải đền nợ.
Mình chưa làm cái việc ác nhưng mà trong trong tâm mình sân và mình chưa nói ra lời thì khi đó con biết là cái đó sân là xấu thì lúc đó có thể chịu cái quả báo là mình nghĩ cái xấu.
Đấy thì nó có cái ý nghiệp. Nhưng mà nếu con biết nó là xấu rồi con sám hối đi thì cái ý nghiệp thì bao giờ cũng nặng hơn là ba cái nghiệp kia. Nhưng mà nó còn ở trong tâm, nó chưa có làm độc đến ai. Thế mà con lại tỉnh được ra mà con trừ nó đi thì thôi. Đó, con nhìn cho nó tan đi. Thế thì con lại sân với cái sân thì nó vẫn là cái sân.
Thầy, khi mình xuất xứ, thầy không có sự giặc tình, cho nên mình cứ xong. Rồi khi qua cái lúc đó mình tỉnh ra, mình quản giá thì nó cái chủng từ sắc mình có quấn không?
Thì mình, cái chủng từ cái lúc mà con sân thì nó có quấn. Nhưng mà về sau con biết hối con giải đi rồi thì nó tan đi. Nhưng mà những cái độc mà mình đã do cái lúc sân của mình mà mình làm độc người khác thì mình phải trả quả báo. Nhưng mà tan được cái chủng từ sân thì mình không phải chịu cái quả báo của cái nghiệp, của cái gì. Ví dụ như là mình ôm cái lòng sân thì chết mình phải làm con rắn. Thế nhưng mà mình đã tan được cái lòng sân rồi thì chết mình nhẹ nhàng, mình đâu có làm rắn.
Những lúc mà trong tâm con nổi những cái bực mình với người khác thì con có những cái ý xấu nhưng mà con chưa có hành động. Ngay cái lúc mà nghĩ xấu đó thì con chợt tỉnh ra, thì con nghĩ là những cái tâm niệm đó là xấu, thì con tự tâm con thành con sám hối những cái lỗi mà con nghĩ xấu người ta đó, thì con có biết cái quả báo
không? Mà bởi vì mình đã sám hối ngay từ trong tâm mà mình chưa làm độc ai cả. Thế cho nên mà mình lại biết xóa cái độc của lòng mình đi thì mình không làm hại mình.
Thôi nhưng mà nó thôi rồi xong rồi lúc sau rồi nó chưa giảm được. Nên ví dụ sau đó nó khởi lên tiếp. Nó thể mấy hôm lại khởi lên tiếp, xong mình lại sám hối. Xong rồi sám hối xong rồi thôi, xong thì thoảng nó lại khởi lên tiếp.
Cái đó là thường chứ. Chúng ta bây giờ tu hành là thế, phải trừ dần dần. Chứ có ai mà ngay một lúc mà chứng quả A-la-hán, cái hiếm lắm. Ai cũng trừ dần dần.
Vô minh duyên hành, nghĩa là vì không sáng nên có những hành động sai quấy.
Vô minh duyên hành, thế nào gọi là vô minh duyên hành? Ở đây nghĩa là người ta giảng đây rồi. Con cho một thí dụ. Vì mê cho nên mới có những cái hành động. Bây giờ những cái hành động này nó đem cái quả báo. Thế bây giờ là chúng ta nhận cái nghĩa chữ vô minh. Thì rõ ràng đấy, mình đang vô minh. Mình không biết đầu đuôi gì cả, cứ tối mò mò thôi. Thế đấy, cái vô minh của mình nó rõ ràng đấy. Thế còn khi mình mở mắt ra thì sao? Đã, cái sáng này sáng của lửa. Rồi lửa, đất nước, gió lửa, nó biến hóa các hình ảnh, các chuyện. Nào cây, nào cối, nào người, nào vật. Mà mình cứ tưởng có thật. Thế cho nên nhắm mắt chúng ta cũng vô minh. Mà mở mắt chúng ta lại càng vô minh hơn nữa. Bị những cái hư vọng nó đánh lừa. Trong cái kinh này Phật dạy vẽ cái vô minh, Phật dạy vẽ cái gì nhỉ hôm qua?
Thì vô minh vẽ một bà già đang dọc về đi thăm lương chứ.
À, một bà già mù. Này, ở đây Phật dùng những cái hình ảnh để hiển lên. Phật là một cái hay và cái tài của Phật. Giờ Phật bảo vẽ cái hành, Phật dạy vẽ cái gì?
Hai hành. Thợ gốm đang nắn chiếc bình, hãy cẩn thận, chính thân miệng ý hiện tại đang tô điểm hoặc bóp méo tương lai của chúng ta. Nắn khéo thì bình đẹp, cuộc đời mai sau sẽ đẹp. Nếu vụng, cuộc đời sau sẽ thảm hại đáng thương. Hành vi hiện tại đem quả báo kiếp sau. Hành duyên thức.
Ông đang nắm chiếc bình. À, ông thợ đồ gốm để ví cho ai? Chiếc bình ví cho cái gì? Mà cái việc nắm nót đây ví cho cái gì? Ông thợ đồ gốm là ví cho cô Hồng Quang. Cái chiếc bình ví cho cái gì? Đó, cái quả báo ngày mai của cô Hồng Quang. Cái kiếp sau của cô Hồng Quang là cái bình. Thế còn cái nắm đây là ví với cái gì? Miệng ý hiện tại đang tô điểm hay bóp méo cái tương lai của mình. Nghĩa là nói cái gì đấy? Đấy, như chúng mình bây giờ đang vô tình là cái người đang sửa soạn cái tương lai kiếp sau của mình, mà mình lại cứ quên cái việc ấy. Cái miệng của mình cứ bả đâu nói đây, việc làm cư xử ăn ở với chị em, mình không biết rằng chính cái cư xử hàng ngày bây giờ đây là cái tương lai ngày mai của mình. Cái người nào mà có được cái trí tuệ này thì cái đời sống của người ta đẹp lắm. Tại sao? Người ta biết rằng một lời nói đó. Bây giờ đây mình nói chị em cái câu gì là ngày sau nhất định mình phải chịu cái quả báo của cái câu nói ấy. Vậy thì người ta có thận trọng cái lời nói không? Có ngồi bên cạnh hiền ân à, thế đấy. Thế nếu mà bây giờ đối với hiền ân mà con có cái lời nói an ủi dịu dàng với cái tâm chỉ mong cho hiền ân tốt đã, thì về sau con được cái quả báo làm sao đã. Con là người được hưởng, con ở nơi nào con cũng được những người người ta đối xử với con ngọt ngào tử tế. Còn như bây giờ nếu mà con đối với hiền ân ngồi bên cạnh mà con sừng sọ, con đáo đẻ, sáng của hiền ân phải khóc, chiều của hiền ân phải khóc, thì kiếp sau con sẽ có cái quả báo làm sao? Đấy, thế. Thế nếu mà bây giờ con tỉnh được, con biết rằng bây giờ mình ngồi đây, mình nói với hiền ân đây là mình đang sửa soạn cái kiếp sau của mình để mình sẽ được mọi người tử tế với mình, hay là mọi người người ta tàn nhẫn với mình. Tức là chính cái việc mình đang làm đây này, nó sẽ cảm cái quả báo như thế. Nếu bây giờ con đủ trí tuệ mà con nhớ được như vậy, thì con sẽ đối xử với hiền ân thế nào? Bởi vì mỗi lời nói nó đều có cái quả báo. Thế cũng như cái ông Tam Tạng Pháp Sư chú Quân Đề đó, nếu mà ông ấy nhớ rằng ông ấy nói, mỗi lời nói của ông sẽ có quả báo, ông có dám bảo cái ông tăng tụng kinh như chó sủa không? Đấy. Chỉ bởi vì quên. Ngài là một vị Tam Tạng Pháp Sư mà Ngài còn quên như thế đấy. Cho nên chúng ta thận trọng và cẩn thận. Thì đây Phật ấy vẽ lên hình cho nhớ, cho trông thấy những cái mà không có hình, không có tướng, không ai ngờ hay quên, thì Phật bảo bây giờ vẽ lên hình đi, để cho nhớ. Chúng mình là những cái anh thợ đồ gốm đây, suốt ngày đang sửa soạn cái tương lai của mình kiếp sau, chứ không phải có ông tạo hóa nào, mà cũng không kêu cầu ông Phật được, mà cũng không kêu cầu ông trời được, mà quay về lo cái nhân để ngày mai nó sẽ có cái quả. Thân miệng ý hiện tại đang tô điểm hoặc bóp méo tương lai chúng ta. Ở đây nói nếu mà ông thợ nặng khéo thì cái bình đẹp, nếu ông thợ nặng vụng thì cái bình xấu. Là định nói cái gì nhỉ? Khi vẽ cái bức tranh, đây là bức tranh, đây là cuộc đời của chúng mình, thân hình của chúng ta đấy, tức là 12 nhân duyên này là thân hình của chúng ta. Mà Phật đề cái đầu, cái con rắn vô minh 12 nhân duyên này Phật để cái đầu con rắn này là vô minh. Cuộc đời của chúng ta, thân hình chúng ta mà để cái vô minh đứng đầu, vô minh duyên hành, vậy thì tức là nói về những cái kiếp sống luân hồi ở trong cái vòng này thì là bắt đầu từ là cái gì, cái mê muội, cho nên mới có 12 cái vòng này. 12 cái vòng này tuy nó là một cái xúc xích tựa hồ nó không đầu, một cái vòng xúc xích không có đầu không có đuôi, nối liền nhau không có lối ra, nhưng mà toàn thể 12 cái vòng này thực ra là cái gì, chỉ là cái vô minh, rồi về sau nó biến chuyển thành các cái cạch, cái hình, cái tướng, nhưng mà bản chất của nó chỉ là cái vô minh. Cho nên chỉ cần tỉnh ra là xóa sạch cả 12 nhân duyên. Chữ vô minh tức là chữ hoặc, mà chữ hành tức là chữ chữ nghiệp, để tạo lên cái cảnh của chúng mình bây giờ gọi là khổ.
Ba thức. Con khỉ nhảy từ cành này sang cành khác. Cây cũ đã khô cằn, cây mới triệu đầy trái, có thể là quả lành, có thể là quả độc. Thần thức theo nghiệp đi đầu thai, để đền ơn hoặc trả oán, hưởng phước hoặc chịu tội. Thức duyên danh sắc.
Đó, cái tức người ta gọi là cái thần thức, tức là cái quả dị thục của kiếp sau. Cái thần thức này nó đeo một cái quả báo, cái quả dị thục mình không nhìn thấy, nhưng mà nó mình đã tạo cái nghiệp gì thì cái tâm thức của chúng ta nó phải đeo cái nghiệp ấy, mà chính cái tâm thức của chúng ta nó nương cái nghiệp ấy, nó chuyển biến thành cái quả báo. Như bây giờ là người trong những duy thức, cái này ở trong duy thức gọi là dị thục. Cái thức thứ 8 của chúng mình nó còn có thêm một cái tên gọi là dị thục thức. Dị tức là khác, thục là chín, khác thời mà chín, khác loài mà chín, khác tánh mà chín, cho nên gọi là dị. Dị là khác, thục là chín, tức là cái quả báo nó chín. Khi cái quả báo nó chín thì nó khác loài, nghĩa là trước là người ăn cắp, đến bây giờ làm con trâu để chịu trả nợ, cho nên nó khác loài. Và khác thời là bây giờ ăn cắp, có khi là kiếp sau làm trâu, mà có thể là cả trăm kiếp sau mới làm trâu, cho nên nó khác thời. Mà cũng có khi làm người thì hiền lành, đến khi đọa làm con trâu ấy, nó lại thành đổi cái tính nết, nó thành hung ác, tùy cái nghiệp báo của nó. Người ta tạo nghiệp nó nhiều thứ lắm, chứ không phải chỉ có một nghiệp, cho nên nó có mỗi cái nghiệp chính rồi lại bao nhiêu nghiệp khác nó tô điểm. Vì thế cho nên đến khi kết quả nó khác hẳn với cái lúc mà gieo nhân. Thế thì vì thế cho nên gọi là hành duyên thức. Thức tức là cái tâm thức nó đã phải đeo cái nghiệp kia. Mình thì không nhìn thấy cái sự biến chuyển, chớ những các bậc có cái mắt thánh, các ngài nhìn thấy những cái biến chuyển của chúng ta từ loài này biến sang loài khác. Thế thì từ con người mà sang làm con trâu, thì cái tâm thức của chúng mình nó có sự biến chuyển, nó cái nghiệp báo nó đưa vào bụng con trâu, rồi thực ra biến thành hình con trâu, gọi là hành duyên thức, để vẽ cái tâm thức chịu quả báo của chúng ta bây giờ, cái tâm thức sửa soạn để đi đầu thai đây là cái tâm thức nó đeo cái nghiệp báo đó. Phật dạy vẽ cái gì nhỉ? Người ta nói cây cũ đã khô cằn, cây mới chịu đầy trái. Thì cây cũ đã khô cằn là nói cái gì? Mà cây mới chịu đầy trái là nói cái gì? Cái cây cũ đã khô cằn là cái thân sắp mình sắp bỏ đi. Cái thân là người đang đi ăn trộm ăn cắp. Đấy. Thì cái thân ấy là cái cây cũ nó khô cằn. Tức là nó tạo nghiệp rồi mà nó sắp sửa bỏ rời đi. Còn cái cây mới chịu đầy trái là cái gì? Sau à, cái thân kiếp sau, cái con khỉ nó truyền bỏ cái cây cũ, nó chạy sang cái cây mới. Cho nên gọi là nó nhảy từ cành này sang cành khác. Cái thân kiếp trước đã khô cằn thì con khỉ này nó bỏ, bây giờ nó sang cái thân sau. Mà cái chữ chịu đầy trái là định nói gì? Đã tạo, đã quá khứ, bây giờ nó kết quả, đã mình trả quả. Việt Nam mình thì nói là trả quả, mà đây thì Phật coi như là con khỉ nó ăn cái trái của nó. Tức là chúng ta sắp sửa sang một cái thân mới, thì cái thân mới này đang có đầy trái, tức là bao nhiêu cái quả báo chúng ta đang sắp sửa ăn. Thì những cái quả báo này nó có thể là quả lành, nó có thể là quả độc, nghĩa là sao? Những cái gì mà kiếp này đã làm, thế thì kiếp sau ấy, con khỉ này nó ăn quả. Con khỉ này là ai đây? À, cái tâm thức của mình. Cứ say xưa sống kiếp này lại sang kiếp khác. Thế rồi khi chỉ gặp những cái điều lành, những cái may mắn, mình gọi là may mắn, mà thật ra là những cái tốt từ xưa bây giờ mình hưởng quả. Còn gặp những cái khó khăn, những cái rắc rối, đó là cũng là kiếp xưa mình đã gieo nhân, bây giờ mình ăn quả.
Kính bạch thầy, ở đây nói là thầy nói là cây mới triểu đầy trái. Vì cây mới tức là chỉ cho cái thân kiếp sau mình phải mang
thân sau.
Dạ, còn triểu đầy trái tức là những cái nhân mà mình đã
có nhiều
rồi.
Quả lắm mình chưa ăn,
nghĩa là
mình chưa trả quả.
Nghĩa là con chưa hiểu cái câu thì nó triểu đầy cần.
Bây giờ cái thân này con tạo nghiệp nha.
Dạ.
Mà con sống bây giờ nó khô cằn là những các cái quả báo của cái thân này con hưởng hết rồi. Mà con trả nợ hết rồi. Bây giờ mình bỏ rời cái thân này sang cái thân mới, thì một cái đời nó sắp tới ấy, bao nhiêu ân oán đó nó đang đợi mình. Nè. Cho nên nó chịu đầy quả. Cho nên đây nói là có thể là quả lành mà có thể là quả khổ. Thì gọi là cái tâm thức nó đi đầu thai. Cho nên gọi đây vẽ cái con khỉ nó chạy, nó rời cái thân này, nó sang cái thân khác, gọi là từ cành này sang cành khác. Phật lại gọi tâm thức của chúng mình là con khỉ. Thế thì thiện hỷ nó có nhảy nhót leo trèo đâu mà Phật lại vẽ là con khỉ. Có thật con không leo trèo không? Thôi con nó leo hết cây này nó lại sẵn nhìn sang cây khác. Cái tai của con nó leo hết chuyện nọ nó sang leo sang chuyện kia. Sáu căn của con có lúc nào nó dùng cái sự leo trèo không? Đấy thế. Thế mà cô lại bảo cô không leo trèo.
Ở đây nó là vô minh duyên hành, hành duyên thức. Nhưng mà con thấy chính vô minh nó là nhân, cho nên mình mới hành động, mà sau đây gọi là duyên.
Thì ở đây cái chữ nhân nó vừa là nhân nó lại vừa là duyên. Mà ngài gọi là duyên thôi, nói tắt đấy. Thế là nó là nhân duyên. Vô minh là nhân duyên của hành, hành là nhân duyên của thức. Ngài nói tắt một chữ thôi, nhưng mà nó trong đây nó đủ cả hai nghĩa cả, nó vừa là nhân nó vừa là duyên.